lúc tôi về, trông theo tôi ra tận chỗ cửa lưới. Nó nói, anh đi đường bình yên nghe. Ờ, cảm ơn Trâm. Đột ngột Trâm nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào. Anh đừng buồn nữa, tôi đã cố hết sức để giúp anh, nhưng không thay đổi được gì. Lần đầu tiên tôi thấy Trâm khóc, tôi cứ tưởng những giọt nước mắt hoàn toàn xa lạ với con người có tính cách cứng cỏi như Trâm. Nhưng bây giờ những giọt nước mắt kia đang lăn tròn trên má Trâm và rơi trên tay tôi nóng bỏng. Tôi lặng người vì bất ngờ, vì xúc động và cả nỗi đau quằn quại trong ngực. Và tôi cũng buồn bã nhận ra tâm hồn của hai chị em Quỳnh rất khác xa nhau. Giá như tình cảm của Quỳnh cũng chân thật hồng hậu được như Trâm, thì đời tôi sẽ đỡ khổ biết bao. Khi nỗi bồi hồi đã lắng xuống, tôi khẽ bảo Trâm. Trâm cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng vượt qua. Nó siết chặt tay tôi. Chừng nào nghỉ hè, anh nhớ về thăm tôi nghe. Tôi gật đầu. Ừ, tôi sẽ về thăm Trâm. Nó lại nói. Tính tôi bợp chợp, ưa nghịch phá, có gì anh đừng giận tôi nghe. Tôi mỉm cười. Tôi có giận Trâm hồi nào đâu. Nó cũng cười và lấy tay quệt nước mắt. Không giận thì thôi, mai mốt đi dậy xa, có cần gì anh nhớ biên thư cho tôi. Có cần gì đâu mà cần. Thì anh cứ hứa đi. Hứa sao? Hứa là nếu có cần thì anh biên thư cho tôi. Tôi chỉ nói là nếu chứ bộ. Ờ, tôi hứa. Hứa xong, tôi mới được Trâm cho về. Về nhà, tôi mới biết là hồi chiều, Trâm mua cho tôi một cây viết máy, một cây thuốc lá và một gói cà phê nhờ Lan Anh trao lại. Lan Anh cũng sắm cho tôi đủ thứ, nào là xà phòng, khăn mặt, bàn chải. Chắc nó lại lấy trong số tiền mẹ cho em để dành của nó. Dì dưỡng tôi thì nhét trong túi sách của tôi một xấp tiền không biết bao nhiêu, chỉ thấy dày cộm. Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà lúc trời còn tờ mờ. Theo tôi ra bến xe là hình bóng của Quỳnh, chập chờn và ám ảnh. Công việc dạy học mới mẻ và vất vả cũng giúp tôi nguôi ngoai phần nào đau khổ. Chỗ tôi dạy là một vùng quê hẻo lánh, trường lớp lụp sụp, học trò thì lôi thôi lết thết. Thầy và trò không chỉ dạy học mà còn xúm nhau lợp nhà, đắp vách, sang nền, đóng bàn đóng ghế. Khi rảnh, học trò còn dắt thầy đi câu cá, đào khoai. Tình cảm thân thiết của học trò và sự quý mến của bà con địa phương đã giúp tôi khuây khỏa rất nhiều. Và chính bản thân tôi cũng bắt tôi ngày đêm lao đầu vào công việc, không một phút giây sao lãng, một phần vì thương học trò, phần khác để đầu óc không có thì giờ rảnh rỗi, nghĩ ngợi vu vơ. Nhờ vậy, tôi không có thời gian để nhìn ngắm và gặm nhắm nỗi đau khổ của mình. Thậm chí có lúc tôi tưởng đã có thể quên được Quỳnh, và tôi vừa mong vừa không mong điều đó xảy ra. Nhưng rồi dần dần tôi phát hiện ra tình yêu của tôi đối với Quỳnh vẫn còn sống mãnh liệt trong tôi, không cháy bỏng như trước đây, nhưng dai dẳng, âm ỉ, không phai nhạt và han rỉ một chút nào. Thường ngày nó bị đè nén dưới xô bồ công việc, dưới sự cưỡng bách của ý chí, nhưng cũng như con thú bị nhốt trong chuồng, chỉ chực chờ sự lơi lỏng của tôi là nó lại vùng thoát ra và kêu lên những tiếng kêu nhói buốt. Nhất là vào những mùa nước nổi, nỗi nhớ Quỳnh dâng lên từng ngày theo con nước. Ngó ra tứ bề trời nước bao la, lòng tôi không khỏi giận buồn. Những hình ảnh êm đẹp ngày nào lại hiện về nhức nhối.
Ngày hai đứa ân tình vỡ đôi, đời hai lối phương trời lẻ loi. Chuyện tình anh lạc bên yêu rồi, niềm thương đã chót trao rồi, âm thầm anh khóc khi biết. Người yêu thô ban đầu ngày xa em anh càng nhớ. Dù mai đây vật đối sao giờ, đường tơ đã lối cùng rồi, tình yêu một thuở không hề vơ. Yêu nhau chiều nào rồi xa nhau chiều nay, lòng ai không đau xót xa tình đầu. Tình ấy sao vời vời, lòng nhớ mãi không. Lời ân ái đâu ngờ trong phai, tình gian dối nên nhiều đắng cay. Hôn anh xin tròn kiếp theo người, dù duyên tình dở dang rồi, buồn theo ngày tháng âm thầm trôi. Thầm anh khóc khi biệt ly, người yêu thương ban đầu khó quên. Ngày xa em anh càng nhớ thêm, dù mai đây vật đối sao giờ, đường tơ đã lối cùng rồi. Tình yêu mùa thu không hề vơi. Yêu nhau chiều nào rồi xa nhau chiều nay, lòng ai không đau xót xa tình đầu. Em ơi một phút bên nhau, tình ấy sao vời vời, lòng nhớ mãi không nguôi. Lời ân ái đâu ngờ trong phai, tình gian dối nên nhiều đắng cay. Hôn anh xin tròn kiếp theo tình dở dang rồi, buồn theo ngày tháng âm thầm trôi. Hồn anh xin tròn kiếp theo người, dù duyên tình dở dang rồi, buồn theo ngày tháng âm thầm trôi.
Buổi chiều ngắm mặt trời lặn bên kia rặng tràm, tôi nhớ Quỳnh. Buổi tối nằm nghe gió hú trên mái lá, tôi nhớ Quỳnh. Buổi sáng vừa mở mắt ra, tôi lại nhớ Quỳnh. Nhưng nỗi nhớ ban ngày dù sao cũng không đến nỗi dai dẳng lắm. Tôi có thể vùi đầu vào soạn giáo án, hoặc xách cuốc ra vườn khơi mương, dãy cỏ để xua đuổi nó đi. Chỉ trong những giấc mơ, tôi hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản sự đùa cợt tàn nhẫn của Quỳnh. Cô bé hiện đến, và cũng y như ngày xưa, kêu tôi chở đi học trên những con đường quen thuộc. Rồi lại nhõng nhẽo bắt tôi trèo lên hái hoa trên cây sứ năm nào. Khi tôi tụt xuống đất đưa chùm hoa cho Quỳnh, cô bé cười với tôi bằng mắt và chìa tay ra. Anh cầm tay em đi. Chi vậy? Dắt em đi chơi. Tôi sung sướng nắm bàn tay xinh xắn, ấm áp của Quỳnh. Nhưng chưa kịp bước đi, ba Quỳnh đã xuất hiện với nét mặt giận dữ. Bỏ tay ra, Tôi giật mình thức giấc và thấy hai tay mình đang đặt trên ngực, tay này đang nắm lấy tay kia. Những lúc ấy, tôi chỉ biết thở dài nằm chờ sáng. Ngủ lại, tôi sợ Quỳnh lại hiện về, đùa cợt với trái tim đang ốm của tôi. Nằm thao thức giây qua trở lại, bất chợt tôi nhớ đến câu kiều tôi đọc trong kỳ thi vấn đáp năm xưa. Khi về hỏi liễu chương đài, cành xuân đã bẻ, cho người chuyên tay. Và tôi buồn rầu tự hỏi, không biết bây giờ Quỳnh đã có người mới nào chưa? Ý nghĩ đột ngột đó càng làm tôi thêm day dứt. Mà tình yêu cũng thật lạ. Nhiều khi tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao Quỳnh đã cư xử với tôi tệ bạc như thế. Tôi vẫn cứ nuôi trong lòng một tình yêu đẹp đẽ và một niềm hy vọng mơ hồ đối với Quỳnh. Đã nhiều lần tôi tìm mọi lý lẽ để lên án Quỳnh, để tự chứng minh rằng đó là một con người tầm thường, bội bạc, không đáng để nhớ thương chút nào, nhưng vẫn không sao thuyết phục được trái tim ngốc nghếch u lì của tôi. Chính vì vậy mà mặc dù Quỳnh đã thực sự quay lưng với tôi vẫn thấp thỏm lo sợ Quỳnh sẽ đến với một người con trai khác. Nhưng tôi, kẻ đang ở xa Quỳnh hàng trăm cây số về khoảng cách địa lý và hàng tỷ tỷ năm ánh sáng về khoảng cách tình cảm, làm sao có thể ngăn chặn được điều không may đó? Trong một lá thư gửi cho tôi vào khoảng cuối năm dạy học đầu tiên, Lan Anh báo cho tôi biết Quỳnh đã có người yêu mới. Đó là anh Phong, bí thư phường đoàn. Từ lâu tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận loại tin báo tử này, nhưng khi đọc thư Lan Anh, tôi vẫn rơi vào trạng thái sững sờ, cay đắng. Thế là cành xuân đã bẻ, cho người chuyên tay. Đối với tôi, mọi chuyện thế là xong, u ám, đen đủi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với Quỳnh một điều, hãy tha cho anh, đừng trở về đêm đêm bắt anh dắt em đi chơi nữa. Sau khi nhận được tin đó, tôi chẳng còn thiết tha viết thư về cho dì tôi và Lan Anh nữa. Tôi sợ những lá thư của người quen sẽ làm tôi nhớ đến mối tình tôi đang muốn quên đi. Hè đó, tôi ở luôn lại trường, không về thành phố. Qua năm sau, tôi được điều động qua dạy một trường khác và tiếp tục im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài, cắt đứt liên lạc thư từ với mọi người, trừ Bảo, Kim Dung và gia đình tôi ngoài quê. Trong những lá thư viết cho tôi, Bảo và Kim Dung chửi tôi tơi bời về chuyện tôi liên tiếp không thực hiện nghiêm chỉnh cái khoảng đúng 4 giờ chiều ngày 1 tháng 7 hàng năm mà chúng tôi đã đề ra. Tôi chỉ viết thư xin lỗi và nhận khuyết điểm, chứ không tiện giải thích lý do. Hai năm sau, cảm thấy mình đã biệt tích quá lâu, cảm thấy nhớ dì dượng tôi, nhớ Lan Anh, nhớ Trâm, nhớ Kim Dung và Bảo Gia Diết, tôi lần mò trở về thành phố.
Trở về đây lúc đêm vừa lên, đang mắt trời mưa phôi buồn tê, gót mòn tìm dư âm ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm đêm dài, một tình yêu khóa trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường đau bóng người thương cô nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vòng công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng yên cuối đầu. Thời gian nào vơi xóa kỷ niệm đầu ái đành lòng người. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây đứt trời mưa bóng nghe mặn. Nỗi niềm chuyện tâm tư xin ghi nhạc lòng mình gọi nhau cố nhân u sầu. Thời tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Đang mắt trời mưa phố xưa buồn, gót mòn tìm thương ngày xưa. Bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu quá khiến tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đầu bóng người thương cô nhân. Tiếng buồn chợt đâu đây bóng công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng yên cúi đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình thời gian nào vội xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây đứt trời mưa bóng nghe mặn buồn. Nỗi niềm chuyện tâm tư người, xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân u